Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Ngân ở bang New Hampshire hỏi như sau.
Dạ, tôi tên là Ngân ở tiểu bang New Hampshire. Có em ruột nhưng mà nó ở Việt Nam, nó không có điện thoại để mà gọi được. Nó có thích xem cái chương trình của bác sĩ. Thì nhờ tôi gọi để biết được cái tin từ nhà bác sĩ tư vấn giùm. Thì em của tôi đó là nó cũng khoảng, mà năm nay nó khoảng 65 tuổi rồi. Nó là tên Vương Đình Việt. Nó bị cái bệnh là prolactin trong máu cao. Bác sĩ cho uống cái thuốc là Baclodel, chữ B, B đó, B phở đó, B, B, E, A, L, O, D, I, L, 250g mỗi ngày một viên. Thì nó uống trong vòng một năm rồi. Thì hễ khi uống thuốc thì nó bình thường, mà nếu không uống thuốc một hai ngày thì nó cao lên trở lại. Thì bây giờ xin ý kiến của bác sĩ là bây giờ có phải uống cái thuốc này suốt đời hay là uống bao lâu rồi ngưng, rồi uống hoài có nó có ảnh hưởng gì không? Nên xin hỏi ý kiến của bác sĩ như vậy thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Theo những cái thông tin ở trong câu hỏi, tôi xin trả lời một cái câu hỏi về việc mà tôi nghĩ là cái câu hỏi nói về thuốc Baclodel. Viết là P-A-R-L-O-J-E-L, hay là cái tên khác là bromocriptine. Trong việc chữa bệnh mà người bệnh nhân có trong máu cái chất prolactin, viết là P-R-O-L-A-C-T-E-I-N, cao ở trong máu. Thì đây là một đề tài khó mà khó có thể trình bày một cách ngắn gọn được. Tôi sẽ trả lời khá dài dòng sau đây. Và nếu mà trả lời chỉ một câu thôi, thì tôi xin nói là trong cái trường hợp này người ta dùng thuốc thường thường là 1-2 năm, và sau 2 năm thì thường thường người ta mới nghĩ tới cái chuyện ngưng thuốc, và trong một số trường hợp dùng thuốc kéo dài nhiều khi cả trọn đời. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào đề tài và nói trước hết là cái chất prolactin ở trong máu mà nó cao đó, thì cái prolactin có nghĩa là gì? Thì chúng ta phải đi về cái căn bản về cơ thể học là dưới cái đáy não bộ của chúng ta có một cái tuyến gọi là cái tuyến yên. Người Việt Nam chúng ta gọi là tuyến yên, nhưng mà người Anh hay là người Mỹ thì gọi là pituitary gland, có nghĩa là một cái nhánh, một cái chồi ở dưới cái tuyến, mà nó giống như một cái chồi của cái bộ não, hay là hypophysis. Thì cái tuyến này nó lớn bằng chừng một cái hạt đậu phộng, có nghĩa là nó dài chừng 1cm, hay bề ngang cũng cỡ đó, và nó nặng chừng có nửa gram thôi. Cái tuyến này nói chung này là rất nhỏ, nhưng mà nó rất quan trọng. Và người ta gọi nó là cái master gland, có nghĩa là nó bá chủ, nó gọi là ban nhạc trướng của những cái tuyến nội tiết ở trong cơ thể. Thì nó được bố trí ở trong một cái nơi an toàn, ở trong một cái hốc xương. Và cái hốc đó, vì cái hình của nó giống như là cái yên, cái ghế theo cái kiểu Thổ Nhĩ Kỳ, nó có những cái cột ở xung quanh nó. Thành ra người ta gọi là cái tuyến yên, theo tiếng Việt Nam. Và nó tiết ra những cái hormone. Những cái hormone này hồi xưa chúng ta nói là những cái kích thích tố đó. Những cái hormone này nó phụ trách rất nhiều cơ năng quan trọng ở trong cái cơ thể. Cơ năng về tăng trưởng, tức là growth, về sinh dục, sex và những cái hoạt động biến dưỡng quan trọng khác. Ví dụ như nó điều khiển cái vấn đề cơ năng thận, nó có giữ cái nước lại trong cơ thể ít nhiều, tùy theo lúc ở trong người mình cần nước nhiều hay là nó thừa thải nước. Cái chất gọi là vasopressin, hay là những cái cơ năng co bóp tử cung lúc người đàn bà sanh em bé ra, và là nó điều khiển những cái tuyến mà quan trọng như là tuyến giáp tràng, cái tuyến giáp gọi là tuyến giáp thyroid ở cổ, nó điều khiển buồng trứng, dịch hoàng ở phái nam, là vỏ thượng thận, là một cái nơi mà nó sản xuất những cái chất rất quan trọng trong cái vấn đề mà cái cơ thể chúng ta phản ứng với lại những cái hoàn cảnh xung quanh, stress này kia như thế nào. Thì cái tuyến yên này là có nghĩa là cái hypophysis hay là cái pituitary gland. Nó tiết vào trong cái dòng máu một cái hormone tên là cái prolactin. Pro có nghĩa là nó làm dễ dãi, nó tạo nên. Lactin có nghĩa là cái chất sữa. Và cái prolactin nó có tác dụng kích thích sự tăng trưởng của vú. cái vú đàn ông hay là vú đàn bà, như lúc là chúng ta còn là baby, là em bé thì nó cũng giống nhau thôi, nhưng mà bên phụ nữ nó có những cái hormone nó kích thích thành ra cái phát triển, thành ra cái vú của phụ nữ. Và trong lúc và sau khi sanh thì nó kích thích để làm cho cái vú sản xuất sữa, mà nhờ đó mà em bé có sữa bú. Thì tuy nhiên prolactin cũng nó cũng tác dụng ở trên những cái tuyến sinh dục. Tuyến sinh dục có nghĩa là buồng trứng ở đàn phụ nữ và cái dịch hoàn ở đàn ông, cũng như là tác dụng ở trên gan và trên những cái tuyến lâm ba. Thì cái điểm này chúng ta nói ra để giải thích tại sao lúc mà cái chất prolactin nó tăng quá cao, nếu chúng ta không có tính những cái người mà vừa sanh xong, ngoài cái thời gian hậu sản của người phụ nữ, thì người bệnh lại có những cái triệu chứng đa dạng, không có, mà nó có thể có, mới nhìn vào thì có vẻ như là nó không có dính dáng gì tới cái chuyện mà sữa chảy ra ở vú. Bây giờ chúng ta nói về cái hội chứng, về cái một cái bệnh mà gọi là prolactin máu cao, từ tiếng Anh người ta gọi là hyperprolactinemia, emia là trong máu, và prolactin là cái chất chúng ta đang bàn, và hyper là nó càng quá cao. Thì người bệnh có prolactin cao đa số là do một cái u bướu ở trong cái tuyến yên, và cái loại u bướu này nó thuộc gọi là u tuyến, có nghĩa là những cái tế bào ở trong cái u đó nó cũng sản xuất ra cái chất hormone được. Và nó sản xuất ra cái chất prolactin chúng ta vừa giải thích đó, thì cái loại u này nó chiếm hết 40% của cái u tuyến yên, có nghĩa là u tuyến yên nó có sản xuất ra nhiều cái hormone khác nhau, nó có nhiều vấn đề khác nhau, nhưng mà hết trong gần một nửa trường hợp nó là những cái u mà nó sản xuất prolactin. Nói đi vào chi tiết một chút thì ví dụ như ở Mỹ người ta giải phẫu tử thi những cái người chết do nhiều nguyên nhân khác nhau, thì đến có chừng 6 cho tới 25%, có nghĩa là chừng 10 người hay là chừng 4-5 người là cũng có người đã có một cái u tuyến yên, tuyến ở trên đầu. Nhưng mà đại đa số những cái người này họ không có cái triệu chứng gì, cái u nó rất nhỏ và nó không có gây triệu chứng, cái người đó họ chết vì cái bệnh khác. Nhưng mà trong 100.000 trường hợp thì mới có 14 người là có cái triệu chứng do cái u tuyến yên này cần phải chữa. Thì nói một cách khác, những cái người mà phải chữa tới cái bệnh này tương đối cũng hiếm, là ví dụ như là trong 100.000 người thì mới có 14 người như vậy thôi. Cho nên cái đa số bác sĩ cũng không có kinh nghiệm gì nhiều về cái vấn đề này, và chúng ta cũng cần nhấn mạnh là phải có những cái người học kinh nghiệm trong chữa những cái bệnh này. Và có những cái trường hợp mà prolactin nó cao do một cái số thuốc bệnh nhân dùng gây ra, chứ không phải là do cái u ở trên trong tuyến yên. Ví dụ như những cái người họ bị bệnh tâm thần, họ dùng những cái thuốc gọi là antipsychotic, là chống lại cái bệnh tâm thần, như là thuốc là risperidone, thì cái thuốc này nó cũng làm cho những cái người đó có prolactin trong máu cao. Hoặc là những cái người họ bị bệnh trầm cảm, họ dùng thuốc trị bệnh trầm cảm, hoặc những cái người họ dùng ma túy là chất opioid, hay là có những cái trường hợp thì chúng ta không có giải thích được thì mà không có cái u ở trên đầu. Chúng ta đây là cái một bàn rất là tổng quát, rất là chung chung. Bàn đến chuyện này ở đây, chúng ta không có ý nói rằng là cái người đặt câu hỏi đã có cái u đó, và tôi xin xác nhận lại rõ như vậy. Thì nói về phía phụ nữ nó hơi khác ở nam giới. Ở phụ nữ thì trong đa số trường hợp, những cái triệu chứng mà làm cho cái người bệnh họ đi khám bệnh á, là như là họ bị tắc kinh, hay là cái kinh nguyệt họ thưa thớt, ví dụ như 3-4 tháng họ mới có kinh một lần, từ tiếng Anh gọi là oligomenorrhea. Hay là, và cộng cái chuyện mà lộn xộn kinh nguyệt đó, thất thường đó, họ cộng với cái vấn đề là cái vú họ chảy sữa. Cái sữa đó có thể là tự nhiên nó chảy, hoặc là mình nặng thì nó ra sữa, mặc dù cái người đó họ không có phải là cái thời gian hậu sản cho con bú. Và cái người bệnh đó, người phụ nữ đó họ đi khám, và đa số những cái người này khi nếu mà mình đi đo cái máu trong báo họ thì hết 75%. Trường hợp 5 người thì hết đến 4 người thì hết 1 người là có cái... đến 3 người, xin lỗi, là có cái prolactin ở trong máu cao. Ở nam giới thì cái triệu chứng xuất hiện trễ hơn. Tôi xin bàn nam giới vì cái tên của mà cái vị thính giả nêu ra cái tên bệnh nhân có vẻ như là đàn ông. Thì ở đàn ông thì nó khó đoán hơn, là vì đàn ông không có kinh nguyệt, không có những cái triệu chứng như vậy. Và đa số những cái u tuyến yên mà họ có thì lớn hơn là cái tuyến yên ở bên phái phụ nữ, mặc dù là đa số những cái người bệnh là phụ nữ. Thì họ nam giới họ đến khám bệnh vì tại sao họ phải đi khám? Họ đi khám là thường thường hoặc là một cái người trẻ tuổi tương đối trẻ mà họ thấy họ bị cái bệnh liệt dương gọi là impotence hay là erectile dysfunction, tức nghĩa là họ không có cương cứng bình thường được. Hay là tự nhiên họ thấy lạnh nhạt, họ mất cái thú vui nhục dục, cái từ tiếng Anh người ta xài là libido. Libido là mình không có thiết tha gì tới, họ không có thấy thiết tha gì tới cái vấn đề mà xác thịt. Và kèm theo đó thì họ thấy nhức đầu và mờ mắt có nghĩa là nhiều khi ví dụ như họ đọc hai cái trang giấy thì họ chỉ thấy một phần bên trái hay là bên phải gì đó, một cái phần trong cái thị trường, trong cái visual field của họ bị mất đi, họ không có thấy được. Thì cái này là do tác dụng của cái u này nó nằm ở trong cái sọ. Và vì cái sọ mình là một cái hộp xương cứng thì khi mà nó u nó lớn lên á thì nó làm cái áp suất ở trong đầu mình nó cao lên và là cái người bệnh họ nhức đầu. Một lý do nữa là cái u này nó nằm ở phía dưới của cái đường đi của cái hai cái dây thần kinh thị giác, hai cái dây thần kinh thị giác là giống như cái hai cái cable nó đi từ con mắt mình, hai thần kinh nó đem cái những cái tín hiệu về nhìn về thị giác vào trong cái óc mình, nhưng mà nó lại đi ngang lên phía trên của cái u đó. Và khi mà cái u này nó bự ra mà nó lại nằm trong cái hốc thì nó lại phình lên rồi nó đè lên trên cái phần mà hai cái dây thần kinh thị giác đó nó chập lại với nhau, nó giao lại với nhau, gọi là optic chiasma. Cái phần đó nó nằm ở phía dưới của não bộ. Thì bởi vậy nó mới ảnh hưởng lên trên cái thị giác, lên trên cái thị trường, những cái khả năng thấy của người bệnh. Và bác sĩ lúc đó thì thường thường ví dụ người ta thử máu thì người ta sẽ thấy là trong cái người đàn ông đó cái chất prolactin nó lên cao. Thì bình thường cái người đàn ông cũng có một chút prolactin trong máu nhưng mà không có thể cao. Mà thường thường trong những cái trường hợp này nó rất cao, nó hàng ngàn cái đơn vị thay vì chừng dưới 14, 15 thôi. Và thường thường thì bác sĩ sẽ cho chụp hình, mà cái chụp hình mà tốt hơn hết gọi là hình ảnh y khoa đó, thì gọi là MRI, là cộng hưởng từ trường của cái bộ óc, cái phần mà cái tuyến yên, và người ta sẽ thấy cái u tuyến yên đó đè lên trên cái thần kinh thị giác đó. Và cái người đàn ông hiếm khi, hồi nãy chúng ta nói là cái người đàn bà bị chảy máu sữa, và trong một số trường hợp thì chảy sữa ra, và trong một số trường hợp thì cái người phụ nữ, người đàn ông vì cái tác dụng của cái chất prolactin nó làm phát triển cái vú của cái người đàn ông, họ có thể có cái chứng gọi là chứng lớn, vú lớn như là vú phụ nữ, gọi là gynecomastia. Thì nhưng mà cái chuyện này hiếm, cái người đàn ông có thể là họ không có thấy cái vú của họ lớn lên. Còn nếu một số cái người nam mà thanh niên mà nó cái u prolactin nó xảy ra trước cái tuổi dậy thì của những cái em đó, thì cái người con trai có thể lớn lên mà lại có cái hình dạng bên ngoài của phụ nữ, là cái ngực lớn lên và cái bề ngoài nét đường cong giống như phụ nữ, nhưng mà về cái bộ phận sinh dục nam thì họ không có phát triển được và cái dịch hoàng thì teo lại. Đó là những cái khác biệt ở giữa đàn ông và đàn bà, phụ nữ và nam giới. Bây giờ nói về cái chữa thuốc thì đa số những cái u tuyến ở trên yên nó sản xuất ra prolactin mà chúng ta gọi là prolactinoma đó. Thì đa số nó không có phải là ung thư. Nó chỉ có cái tác dụng của nó là do nó bự, nó chiếm chỗ và nó đè trên những cái bộ phận khác thôi. Và nó làm hư hại cái cơ năng của những cái tuyến mà nội tiết cùng chia sẻ với nó cái khoảng không gian nằm ở trong cái tuyến mà não thùy đó. Nằm ở trong cái tuyến yên đó. Và chữa thuốc có tác dụng ở trên các thụ thể dopamine, gọi là dopamine receptor, có nghĩa là gì? Là cái dopamine receptor này là những cái nơi mà cái thuốc mà chúng ta xài để chữa cái bệnh này nó tác dụng trên đó. Và cái cũng giống như trong trường hợp bệnh Parkinson, là mình những cái người già mà họ đi run rẩy, họ đi lù đù như vậy, thì đó những cái người mà Parkinson đó họ cũng dùng cái thuốc này. Thì cái thuốc này trong cái trường hợp những cái người mà bị u tuyến ở yên đó thì nó làm cho cái u nó teo nhỏ lại, cái thuốc nó làm cho cái u teo nhỏ lại và cái mức prolactin ở trong máu giảm đi. Thì cái thuốc mà chúng ta bàn chính hôm nay là bromocriptine. Bromocriptine cái tên thương mại đó là Paclodel. Là cái thuốc mà được dùng phổ biến và lâu nhất, và cái thuốc này thường thường người ta uống mỗi ngày một lần. Những cái thuốc, có cái thuốc mới hơn tên là cabergoline, viết là cabergoline, và cái tên thương mại là Dostinex. Thì nó mới hơn nhưng mà nó đắt hơn nhiều, và nó chỉ thay vì phải uống một ngày mỗi lần thì cái thuốc này nó chỉ uống hai lần trong một tuần là thôi, có nghĩa là 7 ngày chỉ uống 2 ngày thôi. Và một số người phải dùng tới cái này là vì nó ít biến chứng hơn là cái thuốc bromocriptine hay là paclodel. Còn ngoài ra cũng nhắc đến một thuốc nữa gọi là pergolide. Thì cái thuốc này ở ngoại quốc có thể dùng hay ở Việt Nam tôi không biết. Nhưng mà ở Mỹ thì người ta không có dùng nữa là vì nó làm tổn thương cái van ở trong cái tim mạch. Thì khi mà bác sĩ cho bệnh nhân dùng cái thuốc bromocriptine, paclodel mà chúng ta bàn ở đây, thì người ta phải theo dõi cái mức prolactin ở trong máu xem nó có cái giảm xuống hay là không. Và nếu mà cần thì người ta theo dõi cái u tuyến yên bằng cái MRI và có thể, và một số trường hợp nếu mà cái bệnh nhân nam cái vấn đề mà rối loạn về tính dục, họ mất libido hay là họ bị bất lực thì bác sĩ có thể đo theo xem cái mức testosterone là cái hormone nam có tăng nó trở lại đến cái mức bình thường hay không. Là vì khi mà cái u này nó mọc lên thì nó làm trở ngại, nó làm giảm cái cơ năng của những cái hormone khác để kích thích cái tuyến sinh dục nam, thành có thể những cái người này họ bị cái mức testosterone họ quá thấp. Bây giờ thường thường người ta dùng cái trị liệu mà bromocriptine này trong 12 cho tới 24 tháng. Và sau đó, cái này là cái guideline, cái hướng dẫn chung thôi, cũng tùy người. Tôi xin nhắc lại là cái chuyện này chúng ta không có xen vào cái trị liệu của bác sĩ trong một cái trường hợp cá biệt. Thì sau đó là bác sĩ quyết định tiến hành hay không, có tiếp tục hay không là tùy trường hợp, tùy cái loại u đó nó to hay nhỏ. Nó loại to thì có thể chữa lâu hơn, ở phụ nữ nó khác, ở đàn ông nó khác. Và tùy theo cái bệnh nhân họ có đáp ứng với cái cách chữa đó hay là không, hay là phải nghĩ tới cái thuốc khác, hay là cũng tùy theo bệnh nhân họ có phản ứng phụ nhiều hay ít và họ có chấp nhận cái phản ứng phụ đó hay không. Và người ta nói chung thì chừng 1/6, tức nghĩa là 6 người mới có một người bệnh nhân thì họ giữ được cái prolactin bình thường sau khi họ ngưng thuốc, mà thường thường là ngưng sau 2 năm, có nghĩa là sau khi 2 năm ngưng thuốc rồi mình theo dõi lâu sau đó thì chỉ có 6 người mới có một người là họ vẫn giữ được cái mức thấp như vậy, những cái người khác nó lại là chạy lên lại phải uống thuốc lại. Và những cái trị liệu khác khi mà thất bại với cái thuốc uống thì người ta phải nghĩ ra là giải phẫu, thường thường người ta đi vào ngã ở dưới mũi, ta đi lên ngược lại trên đầu, và hoặc là xạ trị, tức như là radiation nếu người ta thấy cần thiết. Thì bây giờ chúng ta cũng đã nói qua, là chúng ta cũng nhắc lại đây là cái u tuyến yên nó nằm ở trong cái hốc đó và nó sinh ra prolactin, và nhiều khi nó đè lên cái phần còn lại của cái tuyến yên. Cái tuyến yên nó có nhiều phần chứ không chỉ có cái phần này thôi, và nó làm giảm những cái sản xuất những cái hormone khác, nó phụ trách cái kích thích tăng trưởng. Những cái tuyến thượng thần chúng ta đã nói về tuyến giáp, dịch hoàng hay là buồng trứng, và làm suy nhược những cái cơ năng đó. Thì khi mà người ta chữa cái thuốc làm cho cái u đó nó teo lại thì có thể là một phần nào người ta đảo ngược được những cái triệu chứng, như là ví dụ như cái người phụ nữ lúc họ bị cái tuyến đó họ ra sữa nhiều nhưng mà họ lại bị khô âm đạo, hay là họ giao hợp thì họ thấy đau, họ khó chịu, hay là cái người đàn ông bị nam bất lực, hay là giảm cái libido, hay là bị suy cái cơ năng tuyến giáp, cái người thì lên cân nhưng mà yếu đuối, là những cái trường hợp đó. Thì có thể trong khi mà chữa nhắm vào cái tuyến mà prolactin thì những cái rối loạn mà chúng ta vừa kể nó có thể được đảo ngược lại và trở về bình thường. Bây giờ vì thính giả hỏi về tác dụng phụ của bromocriptine thì nói chung những cái triệu chứng cũng không có rõ, không có đặc thù gì lắm, có nghĩa như là buồn nôn hay là chóng mặt, buồn ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, táo bón hoặc là nhức đầu, thì những cái chuyện đó có thể thường xảy ra. Thì một số người ta dùng cái chuyện này mình nên để ý về vấn đề an toàn, thì khi mà họ dùng bromocriptine thì họ ngủ quên. Ví dụ như họ đang nói điện thoại hay là lái xe đột ngột là họ buồn ngủ, họ thấy họ ngủ rồi. Thì trong một số trường hợp thì bệnh nhân họ ngủ gục đột ngột mà trước giờ họ đã uống thuốc lâu một thời gian dài mà bây giờ đột ngột nó xảy ra như vậy. Thì nếu mà họ đang lái xe hay là làm những cái chuyện gì mà nguy hiểm thì phải cẩn thận cái chuyện này. Nếu mà cảm thấy buồn ngủ hoặc là ngủ quên trong ngày, không có lái xe, đừng có lái xe và tham gia những cái hoạt động có thể nguy hiểm khác cho đến khi mình thảo luận đa bàn cái chuyện về cái hiệu ứng này với bác sĩ của mình. Thì nói chung là thêm một điểm nữa là cái nguy cơ về cái hiệu ứng mà gây buồn ngủ này á, nó còn nguy hiểm hơn nếu mà cái người bệnh nhân họ uống rượu hoặc là họ có uống những cái thuốc khác, như cái thuốc mà chống dị ứng hay là những cái thuốc mà an thần hay là thuốc ngủ, thì cái đó nó càng nguy hiểm hơn. thuốc này nó cũng có thể làm cho cái huyết áp của cái người bệnh nó không có ổn, nó tăng hoặc là làm giảm. Và cái thường là giảm huyết áp thường thường nó xảy ra khi mà người bắt đầu dùng thuốc rồi sau, hoặc là khi bác sĩ tăng cái liều thuốc lên, và nhất là khi mà họ đang nằm thì họ ngồi hay là họ đứng dậy đột ngột, thì tác dụng này có thể gây chóng mặt và ngất xỉu. Và để giảm thiểu nguy cơ chóng mặt và ngất xỉu này á, thì bệnh nhân nên ngồi đứng từ từ, đứng dậy, nhất là đừng có đang nằm cái nhảy lên đứng dậy, có cái chuyện gì gấp rút mình nhảy lên cái là có thể là mình xỉu và hoặc mình té. Và nên liên lạc với bác sĩ ngay nếu mà có phản ứng phụ nghiêm trọng. Thì những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó gồm những cái chuyện như là ví dụ như đau lưng hay là sưng chân, sưng mắt cá chân, dấu hiệu vấn đề về thận, đau lưng do với đau ở thận, sưng chân, hay là cái lượng nước tiểu tự nhiên là nó giảm đột ngột, hay là nó có cái người đó bị nước chảy nước mũi dai dẳng, có thể là nó ảnh hưởng gì ở phía trên cái sọ. Họ đau bụng mà đau dữ dội, táo bón, hay là phân có máu, hay là nôn mửa chất đen giống như là bã cà phê, hay là tay chân bỗng nhiên nó lạnh, nó tái xanh, hay là cái tình trạng tâm thần nó thay đổi đột ngột cũng cần phải liên lạc với bác sĩ. Ví dụ như có những cái người tự nhiên đột ngột người ta thấy lo lắng hay là lú lẫn, hay là người ta có thấy một cái ảo giác nào đó, hay là người ta cảm thấy như bồn chồn không yên, hoặc là họ có những cái thôi thúc bất thường. Gọi là strong urges, chẳng hạn là tự nhiên là bây giờ nhảy ra đi đánh cờ bạc chẳng hạn, thay đổi tâm tính, một người hồi trước giờ không có đi mê đánh bạc, bây giờ tự nhiên nhảy ra đi đánh bạc, mê cờ bạc. Hay là một người trước giờ vẫn rụt ra đàng hoàng là bây giờ nhảy ra có những cái cử chỉ hay là có những cái ước muốn về tình dục đối với phụ nữ chẳng hạn mà từ trước giờ họ không có. Hay là tim đập chậm quá hay là nhanh quá, không đều. Và những cái phản ứng phụ nghiêm trọng nó bao gồm cái vấn đề như là những cái người đó họ nhức đầu dữ dội, hoặc là dai dẳng, hoặc là họ làm kinh, hoặc là tự nhiên họ nói không được, họ nói khó khăn, hay là họ thấy một bên nửa người, một bên là bị yếu, suy nhược một bên nửa người, hay là tự nhiên cái giảm cái thị lực, mắt mờ, hay là mờ một bên, hay là mờ một cái nửa của thị trường, hay là một phần tư thị trường hay sao đó, hay là tự nhiên đột ngột đau ngực, đau ở ngực, đau ở dưới hàm cùng một bên tay trái mà chạy dọc theo chiều cánh tay trái, thì cái đó người ta sợ cái vấn đề là nhiều khi bị bệnh tim, cơn đau tim, hay là bị cái khó thở. Và nói chung thì những cái phản ứng mà về dị ứng allergic reaction đối với chất bromocriptine này nó rất hiếm. Tuy nhiên chúng ta nếu mà có cái triệu chứng nào mà có những phản ứng nặng thì dù nó hiếm đi nữa, nếu mà có thì chúng ta cũng cần đi khám bác sĩ liền. Và cũng xin nhắc lại, vì đây là một cái bệnh hiếm, đòi hỏi cái người chữa bệnh phải có những cái kiến thức rất chuyên môn, thì cho tôi cũng có tham vọng mà giải thích trong vòng mấy phút mà nói về một cái bệnh này mà hầu như là xa lạ với đa số các bác sĩ. Thì những cái thông tin trên đây chỉ có tính cách là giúp chúng ta, cái bản thân cũng như là quý vị thính giả cùng học hỏi một cái vấn đề thú vị, nó ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật nói chung. Và bệnh nhân tuyệt đối, xin nhắc lại, cần tuân theo mọi hướng dẫn của chuyên viên điều trị hay là của bác sĩ của riêng mình, và chúng ta không có biết chính xác một cá nhân nào đó có bệnh gì và không có can thiệp vào trường hợp cá biệt. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.